trình Chuyện Ngắn chọn lọc với Sơn Huy và Thục Quyên. Thân ái kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Yellow Mama của Hoàng Thị Bích Ti.
Rời nhà khi con phố đã qua cơn trăng trở và bắt đầu đi dần vào mộng mị, bầu trời vần vũ vì cơn mưa chưa tròn lúc nãy. Xe tôi đậu cuối bãi cạnh gốc phong già cỗi, tiếng giày vang lên những âm vang rã rời mệt mỏi, gió mơn man, mùi hoa lavender trong vườn nhà ai thoang thoảng như mùi thuốc gội đầu. Những chùm lá phong ướt rượt trên đầu tôi lung lay, quằn lên từng hồi theo những cơn dậy trình của gió. Giọt mưa trong đám lá rơi xuống da thịt tôi, đem đến một cảm giác dịu dàng, mát rượi. Tôi rùng mình khi cảm nhận ra nỗi dịu dàng ấy. Trời hỡi, sao tôi lại thế này? Tôi có thể có mớ cảm xúc như vậy khi biết rằng lát nữa đây người ta sẽ giết Kim. Tôi ngồi bất động sau tay lái, lại nghĩ đến Kim và những điều tôi muốn nói với Kim trong lần gặp nhau cuối cùng. Thật ra hôm ấy tôi đã nói nhiều lắm. Nhưng tôi không tài nào mở miệng bảo rằng tôi tin Kim, biết là nàng vô tội, mặc dù tôi thừa hiểu Kim chờ nghe tôi nói điều đó hơn gì hết. Khi tôi đến nhà Lao thì đã hơn 12 giờ khuya, trời đen đặc. Người ta đưa tôi vào bằng lối đi riêng. Ông cảnh sát già mở rộng cánh cửa, khe khẽ chào. Good morning. Tôi sực sờ muốn hỏi.
What is so good about that?
Nhưng rồi thôi. Căn phòng tối mờ, tôi len lỏi giữa mấy hàng ghế lạnh căm và chọn chỗ ngồi sát vách tường khuất trong bóng tối. Tôi có cảm tưởng như mình đã đi xem một cuốn phim dâm đãng. Không khí rờn rợn khó tả, tiếng máy lạnh chạy rì rì, y hệt một rạp hát, chỉ thiếu những nụ hôn thơm mùi bắp ra. Có tiếng khịt sụt sịt từ phía tai người đàn bà trước mặt tôi. Tôi không dám nhìn những gương mặt của đám người ngồi chung quanh. Tôi sợ mình sẽ khám phá ra cái gì không ổn trong những đôi mắt hăm hở kia. Tôi sợ phải suy nghĩ về những đường gân máu đang căng ra và mấy thứ thịt cương cứng rung lên từng hồi trên gương mặt họ. Thật ra, tôi có khác gì họ đâu, những phán quan muôn đời của loài người. Tôi cũng có mặt tại đây và đang ngồi trong mắt vô bức tường bằng kính của căn phòng trước mặt. Chờ đợi, chờ đợi. Tấm màn màu xanh đậm được kéo qua một bên, sẵn sàng cho chúng tôi góp phần vào buổi hành hình sáng nay. Chiếc băng ca màu đen nằm dài trong một góc, cái điện thoại nổi bật đỏ tươi như chiếc máy lọc máu, đồng hồ đen trắng tròn xoay, hai cái kim thời gian quay hoài không biết mệt. Ngọn đèn neon vàng hực như chảo dầu nóng treo ngược trên trần nhà, ngay giữa phòng là cái ghế gỗ màu vàng tươi như nghệ. Thoạt nhìn, trông nó giống như một ngai vàng chễm chệ. Với chiếc lọng tròn là cái đèn neon chụp xuống trên cao. Nhìn kỹ, nó có hình thù một người to lớn, đang ngồi co tay lên, hai chân đặt vững vàng trên nền gạch. Những sợi dây trói đen bóng đang bòn quằn mèo trên tay ghế, chân ghế, lưng ghế như bầy rắn nhỏ. Hai ba người cảnh sát lặng lẽ coi lại những công cụ giết người mà lát nữa đây sẽ được sử dụng trên thân thể nhỏ bé của Kim. Có lần Kim đã nói với tôi bằng giọng bỡn cợt.
Ê, trong anh, ta sắp được diện kiến Yellow Mama rồi. Yellow Mama.
Kim rút liên miên hai ba hơi thuốc thật dài, nàng kẹp điếu thuốc hờ hững giữa hai đầu ngón tay, bàn tay xanh xao che hết nửa khuôn mặt, những ngón tay thon dài như đang run lên sau làn gói mỏng. Nàng gật nhẹ.
Yellow Mama là má vàng, là ghế điện đó nhỏ.
Tôi bàng hoàng.
Kim, chắc chưa? Sao nói là đang đệ đơn lên thống đốc tiểu bang xin ân xá tử hình?
Kim cười khẩy.
Lão luật sư của tớ thiệt là biết bắt địa, rốt cuộc đơn cũng bị bác. Thằng cha thống đốc lại một phen sướng sân vì được làm thượng đế, nắm quyền sinh sát trong tay. Mẹ nó, biết như vậy, tớ đắc thành đi làm điếm. Tớ đi học, đi làm thẩm phán, thống đốc cho bỏ ghét. Lúc đó mỗi ngày đem một chục thằng gian trá ra vừa thiêu vừa chém. Nói vậy chứ, nếu không có những người đàn bà chịu ra làm điếm, thì lấy chỗ nào cho chúng xả hết thất tình lục dục? Quái, sao người ta lại lên án những người đàn bà đi làm điếm nhỉ? Đó chỉ là một cái nghề kiếm cơm như bao nhiêu nghề khác thôi mà. Sòng phẳng, không lừa gạt, không bòn rút, tiền trao, cháo múc. Cái gì bọn nó cũng buôn được, buôn từ cái xương người, bán từng giọt máu, đổi từng cái nhân phẩm của chính mình bằng cách này hay cách nọ. Nói cho tớ biết đi, chúng nó nhân danh cái gì để chửi vào mặt những người đàn bà chỉ bán thân xác của họ thôi, không bóc lột của một người nào, hay là cướp giật miếng ăn của người khác. Ai sẽ là người có can đảm đứng lên nhìn nhận rằng những người làm điếm cũng có sứ mạng, có góp phần vào việc cải cách xã hội nhỉ? Không có những người bán phấn buôn hương ấy thì bọn quỷ râu xanh đội lốt con người kia sẽ hiếp dâm hết bất cứ cái gì có tí nhan sắc. Xã hội sẽ hỗn loạn biết chừng nào, nhà tù sẽ mọc lên như nấm dại, vui biết mấy. Ai mà chẳng chết, trăm anh đừng lo, tớ không sợ chết đâu. Chỉ mong được chết như một con người, sống mới khó, làm ma thì dễ ợt. Sống như tớ thì sống làm cái gì, 8 năm rồi còn gì nữa. 8 năm mang cái án tử hình trên lưng, cái chết nó hiện ra mỗi khi nhai từng miếng ăn và trong từng hơi thở. Trâm Anh có hiểu cái tâm trạng đó nó kinh khủng như thế nào không? Nếu mà bé Linh còn sống thì bây giờ nó đã 8 tuổi rồi, Trâm Anh nhỉ? Cũng may nó đã chết, chứ không, nó phải có một bà mẹ như tớ thì tội nghiệp cho nó quá. Sống như tớ, như bé Linh thì đừng thèm sống. Nhất định là đừng thèm sống. Dù sao thì hình phạt đó cũng là một vinh hạnh cho tớ đấy chứ.
Giọng đùa cợt bạc màng của Kim vẫn còn dai dẳng.
Tớ sẽ là người đàn bà thứ nhất lên ghế điện trong suốt hơn 30 năm nay. Đã lâu lắm rồi người ta chưa xử tử một người đàn bà nào, trong khi bọn tù đàn ông thì bị giết không chút thương xót. Bây giờ bắt được tớ, làm sao tha được? Thời buổi này, nam nữ bình quyền mà. Không giết tớ, chính phủ sẽ mang tiếng là kỳ thị. Người ta không thẳng tay với những người đàn bà như tớ là vì lý do nhân đạo. Dù sao đi nữa thì chúng tớ cũng là những người mẹ. Loài động vật có vú là những người cưu mang và đẻ ra những đứa con, cưu mang và sự sống cho nhân loại. Ai là làm việc phản đạo đức, nỡ giết đi những bà Eva đẻ ra nhân loại bao giờ? Yellow Mama, cái tên cũng hay đáo đẻ, phải không Trâm Anh? Tại sao không là má đen hay là má đỏ, Trâm Anh nhỉ? Ôi, má đỏ. Má đỏ thì nghe nó có vẻ khát máu quá, phải không? Chẳng có tí gì là nhân bản cả. Trâm Anh cứ tưởng tượng đi, tớ sẽ được chết trong lòng má vàng như một đứa con ngoan. Nghe nói đâu là ngày hôm đó tớ sẽ được cởi trói, không xiềng, không xích. Tớ sẽ được rửa sạch hết tội lỗi, được ăn một bữa ăn cuối cùng như Chúa, và ra khỏi đời sống này với 2 bàn tay không, không tình, không còn bé Linh và không còn Tony nữa. Phủi hết, phủi sạch.
Nước mắt tôi ứa ra, muốn nói với Kim rằng tôi tin nàng vô tội, nhưng không tài nào mở miệng ra được. Có một cái gì đó đang siết chặt lấy cổ họng tôi. Cái gì đó, hẳn nhiên là nỗi nghi ngờ đã có sẵn trong tôi từ khi phiên tòa bắt đầu. Mối hoài nghi ấy vẫn nằm trong đầu tôi như một quái thai. Tôi nuôi nó hết năm này sang năm khác, bằng xương máu, bằng những đêm dài không ngủ, bằng trí óc đã không còn trong sáng của tôi. Có khi, tôi muốn thu hết can đảm nhìn vào mắt Kim, và thẳng thừng hỏi Kim có giết người yêu, giết con như người ta nói không. Thẳng thừng như bao lần thẳng thừng khác, nhưng tôi không làm được. Tôi sợ gì chứ? Hoặc tin Kim hoặc không, đơn giản thôi, có gì đâu. Tôi chỉ ủng ẵng như một con chó với cái niềng sắt trên mõm. Kim biết rất rõ những dằn vặt trong lòng tôi. Bởi vì Kim thật sự lo lắng mỗi khi nhìn thấy tôi cố giấu giếm những cơn vật vã của nội tâm. Lúc ấy, đang thao thao nói về một cái gì đó, và trông thấy nét mặt thẫn thờ của tôi, Kim lặng lẽ ngừng lại, mắt nhìn tôi chăm chăm, bằng cái nhìn bao dung, vừa đau đớn, vừa thông suốt, nàng như muốn nói với tôi.
Trâm Anh muốn biết phải không? Vậy thì hỏi đi, tớ đang chờ đây nè.
Nhưng tôi không bao giờ có đủ can đảm. Kim nói nói như khóc.
Không có nỗi cô đơn nào kinh khủng khi phải sống trong sự nghi ngờ của những người thân.
Nhìn nét mặt buồn bã cô Kim lúc ấy, tôi cứ ngồi chí chí một chỗ và câm như hến. Tôi hèn quá, hèn với chính tôi, hèn với Kim và cả với Phú. Có bao giờ tôi nhìn vào mắt Phú và hỏi rằng:
anh có yêu em không? Và vì lý do gì?
Tôi chỉ bỏ chạy. Bỏ chạy vì sợ những câu trả lời không đúng với ý tôi. Bỏ chạy vì sự hoài nghi của tôi có thể làm đau lòng người tôi yêu. Tôi thật sự thấy mình quá bé bỏng trước mặt Kim. Tay chân tôi bãi hoại, mồm miệng tôi lắp bắp, trong khi Kim vẫn nói đều đều như những lời kinh khủng.
Người ta sẽ bịt mắt và mặc tả cho tớ. Vì trong anh biết sao không? Khi những luồng điện cực mạnh kia chạm vào thân thể thì da thịt sẽ cháy đen từng chỗ rồi rớt ra nhiều mảnh giòn tan. Trong mắt sẽ văng ra trên vách tường, phân sẽ vãi xuống làm ô uế hết sàn gạch. Chào ơi, hy vọng là họ sửa soạn máy móc cho đàng hoàng. Lỡ ba cái dây điện thổ tả đó mà nó hỏng, thì tớ phải sống dở sống chết, như là con bò thui chưa chín tới thì phiền lắm. Buồn cười thật. Nhưng mà vậy mà hay đó Trâm à. Tớ từ trong bụng một người mẹ chui ra, thì bây giờ có cái bụng của một bà mẹ khác để chui trở vô. Cái bụng gỗ của má vàng. Ôi, những bà mẹ với tâm hồn gỗ đá, không có trái tim. Chào đời với manh tả trắng, bây giờ chết cũng có tả trắng. Có mấy ai có một cái chết đầy ý vị như vậy hả Trâm Anh?
Tôi run rẩy, hai bàn tay nắm chặt, cố dồn hết nghị lực để bứt tôi ra khỏi cơn điên cuồng của Kim. Tôi hét lên.
Thôi, đủ rồi Kim, câm miệng lại đi.
Kim sừng lại nhìn tôi, đôi mắt thoáng ngạc nhiên, thoáng buồn bã. Tôi lao ra khỏi phòng thăm nuôi, bỏ mặc Kim ngồi đó. Tôi nhớ, ngày hôm đó là một ngày nắng đẹp lắm. Tôi chạy băng băng qua mấy bãi đậu xe. Lệ mờ mắt nên tôi chẳng nhìn thấy xe tôi đâu. Tôi đứng lại bên hàng rào kẽm gai khóc ngất. Thật là tội, tôi lại chạy trốn nữa rồi. Tôi tin tưởng con người tôi, vì tôi biết tôi đang bỏ rơi Kim như bao người đã bỏ rơi Kim. Nỗi cô đơn ùa đến lạnh người. Tôi thèm vòng tay vỗ về của Phú. Tôi thèm cái nhìn chia sẻ của Black Team. Nhưng Phú không có ở đây, và Black Team thì mù tịt âm tín từ trước ngày Kim bị bắt. Tôi muốn quay trở vô, nhưng đôi chân vẫn ngoan cố đứng ì một chỗ. Tôi bước chập choạng về hướng bãi đậu xe, trái tim hụt hẫng chỉ vì một câu hỏi đang xoay vần trong đầu óc.
Kim ơi, Kim vô tội mà, phải không Kim? Phải không Kim?
Tôi quen Kim vào những ngày đầu tiên mới dọn đến thành phố. Kim đẹp lắm, đẹp như một nàng tiên, đẹp như một tài tử cine. Nàng tuôn ra tràn tiếng tàu thánh thoát làm tôi lúng túng.
Tôi không hiểu bạn muốn nói gì.
Nàng hỏi lại bằng tiếng Anh.
Không hiểu tiếng Quan Thoại hả? Chắc là bạn nói tiếng Quảng Đông phải không?
Thế là nàng mau mắn tuôn ra thêm một tràng tiếng Quảng Đông líu lo. Tôi xua tay lia lịa, nhưng bụng đã thầm phục và ái mộ nàng quá xá.
Không, 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 tôi là người Việt Nam.
Mặt nàng chưng hửng, đôi môi chu chu ra rót mấy câu tiếng Anh với giọng ăn lê nhẹ hẳn.
Ồ, xin lỗi, vậy mà tôi cứ tưởng tôi tên là Kimberly, gọi tắt là Kim. Còn tôi là Trâm Anh. Nice to meet you.
Chúng tôi thân nhau từ đó. Phòng của Kim đối diện phòng tôi. Trước khi gặp tôi không lâu, Kim là một hoa khôi có tiếng của những hộp đêm ở Nữ Ước. Các cô gái đứng đường thèm cái địa vị của Kim, và mấy tay anh chị thì nuông chiều Kim như trứng mỏng. Black Kim là gã ma cô duy nhất còn hay lui tới thăm Kim. Lúc nào hắn cũng yêu thương và che chở cho Kim hết lòng, và ngược lại, Kim cũng thương hắn như anh em. Kim kể có lần Black Kim đã tìm đến tận sở làm của một tên khách và dần cho lão một trận nhừ tử ngay tại chỗ, chỉ vì đêm hôm trước hắn để lại mấy dấu tay đỏ ửng trên đôi má của Kim. Kim không hề bưng biết cái quá khứ không đẹp của nàng. Kim là một đứa con hoang. Trong cơn mây mưa của một người đàn ông và một người đàn bà, nàng được kết tinh thành một hạt giống không tên tuổi. Nàng thuộc thành phần di dân bất hợp pháp. Từ thuở nhỏ, Kim đã ở với hai vợ chồng người bà con lạ hoắc nào đó. Họ sống lay lất trong vũng tối đầy tội ác của thành phố Nữ Ước, dưới những căn hầm lúc nào nước cũng lút đến mắt cá, chuyên làm giá sống cho mấy tên tàu tài phiệt gốc Hồng Kông. Nàng trốn chui trốn nhủi với lũ chuột cống trong bóng tối. Khi cặp vú đã bắt đầu lu lú dưới làn áo lúc nào cũng ương ướt, và da thịt đã bắt đầu thơm mùi con gái, thì thằng bà con trong một đêm cùng đường đảng chí đã quyết định mang con bé ra sổ xuôi. Đứa con gái bị hy sinh cái màn trinh để cứu nguy gia đình. Lễ tế thần diễn ra hàng đêm trong khi bà Thiến ngủ vùi sau mỗi ngày làm việc quần quật. Đứa con gái trốn đi đứng hết ngã tư này đến ngã ba nọ. Đôi lúc Kim có vẻ như bằng lòng về cái dĩ vãng u tối đó, vì nhờ những bài học đó mà nàng nhận chân được mớ giá trị căn bản nhất của con người và đời sống. Nhất là nàng đã đo lường được lòng yêu thương mà Tony đã dành cho nàng. Tony, người đàn ông có học thức sinh trưởng trong một gia đình giàu có và phong kiến ở Hồng Kông, là người dám đạp đổ hết những luân lý và đạo đức rỗm để đến với nàng bằng tình yêu chân thành và rộng lượng. Sự yêu thương của Tony hoàn toàn biến nàng thành một con người khác. Nàng chối bỏ hết những gì liên quan đến quá khứ. Kim xin một chân thư ký lương ba cọc ba đồng ở hãng du lịch, mỗi ngày đi làm 8 tiếng như hầu hết mọi người. Nàng học nấu ăn, học đan, học móc, học từng cách cười, cách nói, học làm một con người khác để làm vui lòng Tony. Nàng xa rời những tiệc rượu, những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, co lại trong nếp sống mới. Tony ở cùng thành phố với Black Team, dăm 3 tháng bay về thăm nàng đôi 3 ngày cuối tuần. Kim vui vẻ làm người vợ dịu dàng gương mẫu của Tony, vui vẻ như chưa bao giờ được vui vẻ, hạnh phúc như chưa bao giờ được hạnh phúc. Nàng hay nói tới Tony như một thần tượng, tôi hay kể về Phú với nỗi hoang mang. Thật ra, cuộc tình của tôi với Phú cũng chẳng có gì đáng nói. Phú là một người đàn ông giản dị và thực tế đến độ làm tôi rất bực mình. Kim có mang được 7 tuần, nàng vui sướng như đứa bé con sắp được thổi những ngọn nến hồng trên chiếc bánh sinh nhật xinh xắn. Tôi hối thúc Kim báo tin mừng cho Tony biết, người đàn ông mà tôi chưa bao giờ được nhìn tận mặt. Nàng bí mật ở mờ bảo muốn dành cho Tony một ngạc nhiên khi họ gặp nhau trong 2 tuần nữa. 2 cái cuối tuần trôi qua lặng lẽ, Tony không đến. Tôi bù đầu với mớ project trong sở nên chẳng có thì giờ gặp Kim. Một buổi tối, tôi vừa về đến phòng thì Kim gõ cửa, gương mặt xanh lướt, đôi mắt tụng sâu buồn bã, cái bụng vuông vuông dưới lớp áo mong manh. Nàng mệt mỏi ngồi co ro trong ghế. Tôi ồn ào.
Trời ơi, bụng bắt đầu lớn rồi đó Kim. Kim có khỏe không vậy? Có bị cái thai nó hành không? Chắc là Tony mừng lắm phải không? Rồi ổng có nói với Kim cái gì không?
Kim ngẩng mặt lên nhìn tôi chậm rãi nói.
Tony nói không thể cưới một con điếm về làm vợ. Hơn nữa, hắn đã có gia đình rồi. Cái gì?
Kim nở một nụ cười lặng ngắt.
Thật đó, gần 2 tháng nay không liên lạc được. Mình nhờ Black Team kiếm Tony. Khi Team tìm tới tận nhà thì gặp vợ hắn. Bà ta là một cô giáo.
Kim cười khanh khách. Chuỗi cười mang dài có một người đàn bà nửa điên nửa tỉnh đêm hôm ấy vẫn còn ở lại trong tôi đến mãi bây giờ.
Xui quá hả Trâm Anh? Đúng là tai nạn nghề nghiệp. Bây giờ biết nắm áo ai đây? Thôi thì đi xin quốc con vậy.
Tôi đứng há hốc miệng, chưa kịp nói câu nào thì Kim đã bỏ đi. Tôi đuổi theo ra hành lang, nhưng cửa phòng Kim đã đóng ập vội vàng. Từ hôm đó, mỗi tối đi làm về tôi vẫn lóng ngóng trông Kim, nhưng hình như dạo ấy Kim hay đi ngủ sớm. Mới hơn 8 giờ mà đèn trong phòng nàng đã tắt tối om. Đêm đó tôi gõ cửa rất lâu mới thấy Kim ló đầu ra, tóc tai bù rối, quần áo lết thết. Đôi môi hình trái tim nhạt nhẽo, Kim lè nhà bảo rằng nàng đang ngủ. Mùi rượu vodka thoang thoảng, tôi vội vàng xin lỗi rồi rút lui. Hình ảnh ảo não của Kim làm tôi lo lắng không ít. Trở về phòng, tôi không tài nào lên giường nhắm mắt được. Tại sao Kim lại đẩy tôi ra khỏi đời sống nào một cách thô bạo thế kia? Trong khi chính ra trong giây phút này là lúc Kim đang cần tôi nhất. Đêm hôm đó, khi Kim chuyển bụng thì nàng đang say khướt. Mớ thuốc ngủ đang uống dở và nửa chai rượu vodka, không làm Kim chết. Trên đường đến bệnh viện, nước ối trong người nàng tuôn ướt hết băng ghế trong xe tôi. Chưa kịp lên bàn đẻ, đứa con đã rớt ra. Hơi thở của nó còn thơm nồng mùi rượu. Nó nhỏ bé quá. Người y tá cuốn đứa bé gái còn bê bết máu, suông bần bật như cánh lá, không dằn được lòng căm phẫn, ném cho người mẹ đang nằm thiêm thiếp một cái nhìn cay nghiệt.
Khốn nạn quá! Đứa nhỏ cũng xây mèn như mẹ nó.
Người ta rửa ruột cho Kim, đem đứa bé sơ sinh vào phòng cấp cứu, trong khi Kim ngủ vùi. Ngủ bình yên như chưa hề biết mình vừa sinh ra một đứa con, ngủ như một con gà mái vừa rặn ra cái trứng nhỏ. Khi Kim tỉnh rượu, bác sĩ báo cho nàng biết đứa nhỏ đã không được bình thường. Nếu sống, nó sẽ vĩnh viễn là phế nhân. Người bác sĩ nói, đó là hậu quả của những cơn say lý trí của một người mẹ vô trách nhiệm. Kim không vắt ra được giọt nước mắt nào trước mặt ông bác sĩ kia. Khóc đi Kim, khóc cho nhẹ tội. Một buổi chiều, khi tôi dìu Kim đi ngoài hành lang, nàng nếu tôi đứng lại trước căn phòng bằng kính, có những cái nôi màu xanh hồng xinh xắn. Đôi mắt nàng nhìn chăm chăm vô đứa bé nằm trong lồng kính một mình khuất trong góc. Con bé èo ụt và xấu xí như chú mèo ướt. Mớ tóc đen mướt xoắn xuýt trên cái đầu nhỏ bằng trái cam. Dây nhựa cuốn quýt trên người càng làm cho nó có vẻ nhỏ bé hơn. Từng ngón tay mò mẫm. Kim tìm kiếm gì trên ô cửa vô tri lạnh giá đó. Da thịt của mình đang nằm trong kia đó Kim. Hãy mở cánh cửa và bước vào đi. Một vài sải tay thôi thì thịt sẽ liền da và da sẽ liền thịt. Có một điều tôi không biết là suốt một tuần lễ ở bệnh viện, mỗi đêm Kim đều ngồi hàng giờ bên chiếc nôi của con mình, trong khi cô y tá trực lặng lẽ làm việc qua những em bé khác. Đêm cuối cùng, khi cô y tá quen thuộc đang thay tã cho một đứa bé, ngẩng đầu lên vì tiếng kêu hoảng hốt của cái máy đo nhịp tim phát ra từ góc phòng, thì bé Linh vừa tắt thở. Mẹ nó ngồi bên nôi, bàn tay đang thò vào lồng kính, những ngón tay run run úp lên má nó. Cô y tá khai Kim không nhỏ một giọt lệ nào và có vẻ hài lòng khi biết con mình mới chết. Người ta xuất viện cho Kim liền khi đó và đưa nàng đến ti cảnh sát. Sáng hôm sau, trong phòng hỏi cung, gã thám tử ném sắp hồ sơ xuống bàn, dí bức ảnh vào đôi mắt khô nắc của Kim. Người đàn ông trong hình bị treo toàn ten trên trần của một căn nhà bỏ hoang, chân tay trói gô, hắn chính là Tony. Những đường gân sau hai gót chân và nơi cườm tay bị cắt đứt đoạn, đôi mắt mở to, đầy tròng trắng và gương mặt co rúm, vì đau đớn, vì khoái cảm, vì nhìn thấy tí ánh sáng le lói cuối đường hầm. Lúc ấy hắn chết mới một tuần lễ. Nửa năm sau đó, người ta hằng học tặng cho Kim cái bản án tử hình trong phiên tòa có sự chứng kiến của vợ con, cha mẹ của Tony và cả tôi. Tôi đã từng chứng kiến một buổi hành hình tương tự năm tôi vừa tròn 9 tuổi. Buổi sáng hôm ấy tôi dậy sớm lắm. Suốt đêm hôm trước tôi không ngủ được vì tiếng rên ư ử của con chó Kiki vọng lên sau bếp. Mẹ tôi thức sớm còn hơn tôi. Bà quỳ lặng lẽ bên nó, vuốt ve thương xót. Con vật nằm lả trên nền gạch đau đớn rên xiết. Bàn tay dịu dàng của mẹ tôi không làm giảm được cơn đau dai dẳng. Mớ quần áo cũ lót quanh chỗ nằm của nó bầy nhầy dưới nước vàng sóng sánh. Nó đau đẻ đã mấy hôm. Xế trưa, người đàn ông cuối xóm đến mang con Kiki đi. Mẹ tôi bảo chú ấy sẽ làm cho nó hết đau. Tôi thương con chó Kiki vô kể nên mừng rỡ lắm. Trưa hôm ấy, tôi lần mò đến nhà ông hàng xóm tìm thăm nó. Tôi đứng bên hàng rào giam buộc nó vô. Con Kiki nằm kiệt sức trên vạt đất trống. Người đàn ông hàng xóm lăng tăng chạy vào, chạy ra bên nó, với dao búa, với dao với thớt. Ông ta ngồi chồm hổm, săn sái trùm cái bao bố lên đầu nó, một nhát búa, hai nhát búa, ba nhát búa. Thôi rồi, còn gì con Kiki của tôi. Tôi chạy về nhà nắm áo mẹ, khóc như mưa bất.
Mẹ nói láo, mẹ nói láo, mẹ nói ổng làm cho nó hết đâu mà.
Mắt mẹ rưng rưng, bà ôm tôi vỗ về, an ủi.
Con à, có như vậy, nó mới hết đau con ạ. Con không nhớ là nó đau đớn vì đẻ không ra mấy ngày đấy sao? Con Kiki nó chết thì nó mới hết đau con ạ.
Tiếng đằng hắn của người cảnh sát trước mặt khiến tôi giật mình. Hắn cho chúng tôi biết là buổi hành hình sắp bắt đầu. Giọng nói của hắn trầm trầm, vừa chân thành vừa kịch cỡm đến khó chịu. Hắn giảng giải liệt kê ra những tốn kém mà nhà nước phải trả cho mỗi cuộc hành hình là bao nhiêu. Có mấy tiểu bang sử dụng ghế điện, chích thuốc độc, hơi độc. Tiểu bang nào vẫn còn áp dụng lối treo cổ đến bây giờ. Và bao nhiêu cuộc hành hình đã được hủy bỏ vì tìm ra được thủ phạm. Đầu óc tôi xoay tẩm, cảm giác buồn nôn thôi thúc từng chập, tôi đứng chồm dậy như cái lò xo. Những bước chân đuổi nhau ra khỏi phòng ghê gớm đó. khốn nạn cho tôi. Tôi lại muốn chạy trốn nữa rồi. Tôi thèm được khóc hơn bao giờ hết. Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên sau lưng tôi.
Miss, cô sung sao chứ?
Tôi nhẹ lắc đầu.
Tôi muốn ra đây cho thoáng một chút ạ.
À vâng, tôi hiểu.
À, ông có vẻ quen với những đêm như vậy, phải không?
À, đó là bổn phận của tôi. Đã gọi là bổn phận rồi thì quen thôi. Tôi nhếch môi, mệt mỏi.
Vậy sao?
À, cô có trở vô không? Sắp đến giờ hành quyết rồi, tôi phải vào ngay. Người cảnh sát chậm rãi quay lưng đi. Tôi quay phắt lại, quay giật ngược.
Này ông vào phòng xử tử hả?
Vâng. Tôi nói hơi nhanh, không kịp ngừng thở.
À, ông làm ơn giúp tôi đi. Làm ơn nói với bạn tôi là tôi tin cô ấy. Tôi hoàn toàn tin cô ấy vô tội.
Người cảnh sát ngần người làm thinh. Tôi níu tay ông ta vang lên, giọng vô cùng tuyệt vọng.
Tôi xin ông, bề gì bạn tôi cũng sắp chết rồi. Cô ấy cần biết là trong cõi đời này còn có một người tin mình, thương mình. Một người bạn mà không, tôi mới là người có nhu cầu phải thổ lộ điều đó cho cô ấy biết. Nếu không, tôi sẽ chết mất. Có những điều giấu quanh co, không nói ra sẽ làm khổ nhau đến đời đời khiếp khiếp. Ông có hiểu không? Ông có hiểu không? Ông giúp tôi đi, tôi van ông.
Người đàn ông nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, lặng lẽ bỏ đi. Tôi bàng hoàng, đứng chết lặng, rồi bước từng bước chập choạng trở vào căn phòng tối đó. Tôi loáng thoáng bắt gặp những gương mặt hả hê của gia đình Tony, nơi hàng ghế đầu tiên. Một người đàn ông ngồi xéo trong bóng tối, có vóc dáng to lớn, khiến tôi chẳng nhớ đến Black Tim. Black Tim, anh đang ở đâu? Anh có biết chuyện gì đang xảy ra cho Kim không? Tôi buông mình, ngồi xuống ghế, muốn khóc một lần cho cạn queo đi hết những dòng lệ. Người ta áp giải Kim ra tới, bộ đồ tù màu cam chói chang, thường ngày được thay thế cho cái áo thun hở cổ, khoe vùng ngực hãy còn thanh xuân, và chiếc váy da đen ngắn cuộn cỡn, ôm cái mông tròn lẳng. Những tiếng xì xào cay nghiệt.
Con này láo thật, đến giờ này mà vẫn còn ăn mặc như con đĩ.
Tôi suýt bật ra một tiếng cười khoái chí, khi nhận ra sự tức bực trong câu nói miệt thị kia. Kim đi giữa bốn người cảnh sát, ông Linh một lẻo đẻo theo sau với quyển thánh kinh đang mở ra trên tay, miệng lảm nhảm đọc những tràng kinh cho người sắp chết. Người đàn ông mặc vest phong hình như là bác sĩ, bước trầm ngâm với cái ống nghe tim đeo trên vòng cổ. Mọi người kín đáo đưa mắt nhìn về phía điện thoại đỏ, nó vẫn im lìm. Giờ này, có lẽ ông thống đốc đã ngủ vùi bên vú vợ. Họ dìu Kim ngồi xuống lòng, Yellow Mama. Nàng khoan thai từ tốn, đặt hai tay mình lên thành ghế, uy nghi dịu dàng như bà hoàng hậu. Những cái niềng sắt được mở ra, khép cứng lấy đôi cổ tay thon thon. Ông cảnh sát nói chuyện với tôi khi nãy loay hoay cái niềng sắt vô đầu Kim. Mọi việc đều diễn tiến như một đoạn phim câm. Chúng tôi ở ngoài này không nghe được. Hai người khác đang quỳ một dưới chân Kim cột thắt, trông họ rộn ràng và trang trọng như đang cử hành một buổi lễ tấn phong. Đôi mắt Kim nhắm nghiền, chờ đợi. Người cảnh sát cúi xuống thì thầm. Kim mở mắt, hướng về phía khung cửa tìm kiếm. Những giọt lệ trực trào ra. Người đàn ông lại cúi xuống nói nhỏ với Kim điều gì đó. Kim nhẹ nhếch môi. Một dải dây đen được đưa tới. Bàn tay thon thoát buộc những guốc thập chắc, bịt kín đôi mắt đẹp. Hai người cảnh sát đứng nghiêm chỉnh bên hàng nút điện. Những con mắt đổ dồn về cái điện thoại. Những con mắt ngấm ngầm nhìn nhau. Mọi người cùng đứng dạt ra. Kim đồng hồ quay quay. Chiếc băng ca sẵn sàng cho một chuyến đi. Người linh mục cắm đầu vô quyển thánh kinh. Cái điện thoại vẫn đỏ tươi như màu máu. Tôi ôm lấy ngực, trái tim quặn thắt từng cơn. Tay chân buổn rũn, hàm răng đánh vào nhau lập cập. Mồ hôi rịn ra trên sống lưng, mắt căng lớn. Những ngón tay bấu chặt lấy thành ghế. Những ngón tay buông xuôi. Những ngón tay lằn nhắt. Những ngón tay đưa lên nút điện. Hàng loạt tia điện xẹt ra từ mấy cái niềng sắt như mớ hào quang, tỏa sáng xung quanh Kim. Chiếc giày đỏ văng bắn ra. Người tội nhân quằn quại, thịt da cháy xém, quần áo tả tơi. Hình như mùi hơi người đang phẳng phất đâu đây. Tôi hình dung ra mùi thịt nướng, mùi mỡ cháy của những buổi picnic ngoài trời trong những trưa hè vàng nắng trong ngày lễ độc lập. Ngón tay đưa lên nút điện một lần nữa, nước mắt trào ra, máu trào ra, ông bác sĩ quay đi. Người linh mục có tìm thấy hình ảnh Chúa trong những trang kinh. Tấm màn cửa được kéo qua thật nhanh, thật nhanh. Một linh hồn vừa bỏ rơi địa ngục, vài tiếng thở phào, hoan hô công lý, tôi ngã xuống. Hồn xác bay lên chơi vơi, bồng bềnh như chiếc quan tài lơ lửng trong vũng địa ngục tối. Lại trời, lại Phật, lại con người, và lại cả tôi, xin cho tôi đừng bao giờ tỉnh nữa. Ngọn đèn trên trần nhà chiếu xuống xốn xa, mùi hăng hắc của một thứ thuốc đó thốc vô mũi. Bàn tay ai đang nắm vai tôi lay lay. Tôi định thần nhìn quanh. Ông bác sĩ khi nãy nghiêng người xuống bên tôi, hỏi nhỏ. Cô tỉnh rồi chứ? Tôi làm thinh không nói, lồm cồm ngồi dậy, cổ họng khô đắng, tay chân bãi hoại. Người đàn ông nhẹ nắm vai tôi. Cô nán lại tí nữa cho khỏe đi. Uống miếng nước nhé.
Có phải tôi vừa mới nằm mơ không ạ?
Cô đã ngất đi, cô bị xúc động nhiều quá. Cô nằm một tí sẽ khỏe lại ngay nhé. Cả người tôi chợt lầm nắp, tôi nói nhanh. Cố nước trôi đi tiếng nấc nghẹn ngào đang dâng lên trong cổ họng.
Tôi muốn rời khỏi chỗ này.
Không nên, đáng lẽ cô đừng đến đây. Không ai có thể chịu đựng nổi một cái cơn khủng hoảng như thế. Tôi ngẩng đầu lên nhìn ông ta, trút hết cơn hằn học.
Còn ông thì sao? Sao ông có mặt ở đây? Sao lại có phần trong chuyện này? Ông đã chứng kiến bao nhiêu lần tử hình rồi, hả?
Thưa cô, đó là bổn phận của tôi, việc làm của tôi.
Không phải nghề của ông là để cứu người sao?
Thế nào là cứu người và thế nào là hại người? Thật ra, cô biết không, cái ranh giới thiện và ác, nó vô minh lắm, cô biết không? Nó gần nhau trong gang tấc. Tôi hậm hực leo xuống, lăm le bước ra cửa. Người bác sĩ bước đến bên bàn giấy, đưa tay nhấn cái chuông nhỏ. Tôi nhờ người đưa cô về. Tôi thở ơ.
Không cần, ông cứ để mặc.
Cánh cửa phòng xịt mở, gương mặt quen thuộc của người cảnh sát ló vào. Đôi mắt ông ta dừng lại trên mặt tôi lồm lồm. Bác sĩ cần gì ạ? Người đàn ông nhẹ gật đầu. À, anh đưa cô này ra xe giùm. Tôi đút tay vào túi áo, lướt qua hai người đàn ông, không một lời từ giã. Người cảnh sát rảo bước theo nhanh, tiếng giày của chúng tôi lột cột trong hành lang hành vắng. Có lẽ, chuyên cũng đã từng đi qua đây. Tình cờ như đã đi ngang qua cuộc đời và không mang theo một chút lưu luyến nào. Người đàn ông chợt nói. À, tôi đã nhắn lời của cô đến người ấy. Tôi bước chậm lại, những ngón tay nắm chặt trong túi.
Cảm ơn ông.
Bạn của cô là một người đàn bà can đảm và cứng cỏi lắm.
Cô ấy nói gì với ông vậy?
Người đàn ông thở nhẹ một hơi dài, môi khẽ mỉm cười. Chẳng gì nhiều. Tôi bảo cô ta nhắm mắt lại và hít một hơi thật dài vào buồng phổi, thì cái chết sẽ đến nhẹ nhàng hơn, dễ chịu hơn. Nhưng tôi hấp tấp.
Sao? Sao?
Người đàn ông bật ra một tiếng cười nhỏ. Thì cô thấy rồi đó. Cô ấy liền sửa lưng tôi.
How the hell do you know?
Tôi không bao giờ quên câu nói đó. Tôi bàng hoàng thương Kim, đúng là giọng điệu của Kim, khí phách của Kim. Tiếng cười thống khoái tuôn ra theo những dòng nước mắt thương xót. Người đàn ông khựng lại, bối rối, nhìn những giọt lệ rơi rụng trên má tôi. Gương mặt ông ta thộn ra, ngờ nghệch. Tôi càng cười to hơn. Người đàn ông vụt cười theo. Tiếng cười của chúng tôi dội vô khoảng hành lang dài huông hút, làm nên những âm điệu cực kỳ quái gở. Tiếng cười dậy lên hết tất cả những nỗi niềm chôn kín trong lòng bấy lâu, hâm nóng những bức tường tối tăm lạnh lẽo. Người cảnh sát siết chặt tay tôi từ giã. Cánh cửa lặng lờ khép kín. Tôi đi một mình giữa bãi đậu xe vắng tên, gió xe thắt, vầng trăng đêm tàn từ bao giờ mà vàng non đã mất đi, bỏ trơ lại cái xác trăng nhạt nhẽo bên trên những tầng mây lãng đãng. Mặt trời đâu, bình minh đâu, con đường trước mặt dài thê thết. Tôi nghĩ đến con chó kia và tôi nghĩ đến Kim. Thôi nhé Kim, chết là hết rồi đó. Nỗi đau khổ sẽ thoát thai ra thành hình hài và trôi đi, không còn để lại gì nữa. Còn lại chăng là cuộc đời và tôi, với cơn đau vẫn còn đầy căng như chiếc bong bóng. Chào ơi, đêm hãy còn đen quá, đen, đen đen, đen như thể cuộc đời, Kim ơi.
Chương trình Chuyện Ngắn Chọn Lọc với truyện Yellow Mama của Hoàng Thị Bích Ti đến đây xin được chấm dứt. Sơn Huy và Thục Quyên thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.